Day Paris RFI, Radio France International, đang nói quốc tế phát thanh từ thủ đô Paris. Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Thụy My, Trọng Nghĩa, Lê Phước phụ trách bản tin hôm nay. Xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ ba, 6 tháng 8 năm 2013. Mỹ chỉ trích nghị định 72 hạn chế Internet tại Việt Nam. Philippines sẽ tăng cường tuần tra trên biển. Nhật Bản phô trương tàu chở trực thăng cực lớn. Chủ tập đoàn Amazon mua lại Washington Post. Mỗi ngày một sự kiện, bà Hy Lai từ ngôi cao danh vọng rơi vào thùng rác của lịch sử. Các đại diện blogger chuyển tuyên bố 258 ra quốc tế trở về Việt Nam. RFI phỏng vấn blogger Nguyễn Nữ Phương Dung ở thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị, Mỹ chỉ trích nghị định 72 hạn chế Internet tại Việt Nam. Trong một bản tuyên bố công bố hôm nay, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam đã bày tỏ thái độ quan ngại sâu sắc về một quy định mới trong lĩnh vực Internet tại Việt Nam. Đó là Nghị định 72 do Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng ký tên và được ban hành hôm 31 tháng 7 vừa qua, nội dung cấm các blogger và người dùng các mạng xã hội chia sẻ thông tin thời sự trên mạng.
Tuyên bố của Sứ quán Mỹ trước hết ghi nhận rằng Nghị định 72 dường như trái với nghĩa vụ của Việt Nam trong Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, cũng như những cam kết của Việt Nam trong tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Đối với phía Mỹ, Nghị định vừa được ban hành chỉ có hại cho Việt Nam vì xin trích sẽ hạn chế sự phát triển của lĩnh vực công nghệ thông tin đang hé nở của Việt Nam bằng việc kiềm chế sự đổi mới trong nước và ngăn cản đầu tư nước ngoài, hết lời dẫn. Trên cơ sở đó, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam đã bày tỏ thái độ quan ngại sâu sắc về các quy định của nghị định vì dường như nó hạn chế các loại hình thông tin mà cá nhân có thể chia sẻ thông qua tài khoản mạng xã hội cá nhân và trên các trang web. Phía Mỹ đồng thời kêu gọi chính phủ Việt Nam tôn trọng quyền tự do ngôn luận. Như tin chúng tôi đã loan, Nghị định 72 đã được Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng ký ngày 15 tháng 7, được công bố ngày 31 tháng 7 và sẽ có hiệu lực kể từ ngày mùng 1 tháng 9. Văn bản này quy định, xin trích, trang thông tin điện tử cá nhân là trang để cung cấp, trao đổi thông tin của chính cá nhân đó, không đại diện cho tổ chức hoặc cá nhân khác và không cung cấp thông tin tổng hợp. Nghị định này bị đánh giá là một biện pháp mới được chính quyền Việt Nam tung ra nhằm hạn chế hơn nữa quyền tự do trên Internet. Vì lẽ, với luật lệ mới này, các blogger và những người sử dụng các mạng xã hội như Facebook hay Twitter sẽ không được trích dẫn thông tin từ các báo hoặc từ các trang web của cơ quan nhà nước. Theo ghi nhận của hãng tin Pháp AFP, hiện chưa rõ là luật lệ này sẽ được thực hiện ra sao, cũng như các hình phạt trong trường hợp vi phạm là gì. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng, trên lý thuyết, luật này đã biến việc chia sẻ những thông tin báo chí hoặc thảo luận về các bài báo được đăng trên mạng thành những hành động phi pháp. Ngay sau khi được loan báo, Nghị định 72 đã bị các tổ chức bảo vệ báo chí như Ủy ban Bảo vệ Nhà báo CPG, Phóng viên Không Biên giới RSF cực lực đả kích. Về phần các chính phủ, thái độ quan ngại của Mỹ được bày tỏ hôm nay đã nối tiếp theo phản ứng bất đồng tình của Pháp đã được Ngoại trưởng Fabius nêu lên tại Hà Nội vào hôm qua.
Philippines sẽ tăng cường tuần tra trên biển. Philippines hôm nay hứa hẹn sẽ tăng cường tuần tra trên biển. Manila hoan hỷ trước việc chiếc chiến hạm thứ hai mua lại của Mỹ đã đến nơi, giúp nâng cao năng lực quốc phòng trong lúc đang có tranh chấp chủ quyền biển đảo với Trung Quốc.
Tổng thống Benigno Aquino và Hải quân Philippines đã chào đón chiếc Ramon Ancaras, một tàu tuần tiễu lớp Hamilton mà lực lượng tuần duyên Mỹ không sử dụng nữa, được Manila mua lại. Chiến hạm mới này thả neo ở vịnh Subic, một căn cứ hải quân cũ của Hoa Kỳ, tại bờ biển phía tây đảo chính Luzon, nhìn ra Thái Bình Dương, nơi Philippines đang tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc. Ông Aquino tuyên bố, Nay chiếc Raman Alcaraz đã đến, chúng tôi chắc chắn sẽ tăng cường tuần tiễu tại vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Tàu này cũng sẽ giúp nâng cao khả năng chống lại mọi đe dọa. Hết lời dẫn. Tổng thống Philippines không nêu thẳng tên Trung Quốc, vốn yêu sách chủ quyền tại các vùng biển chầm lấn với Philippines và các nước khác. Tàu tuần duyên Alcaraz được đặt theo tên một chuẩn đô đốc Philippines, người hùng đã chống lại các chiến đấu cơ Nhật Bản trong đệ nhị thế chiến. Đây là chiến hạm thứ hai mua lại của Mỹ trong những năm gần đây, giúp cải thiện đáng kể trang bị quân sự nghèo nàn của Manila. Chiếc Alcaraz mới mua có trọng tải 3.250 tấn, có thể chịu đựng được sóng lớn và ở lại trên biển lâu hơn so với các tàu khác của Philippines hiện nay, cho nên có thể tuần tiễu với phạm vi rộng hơn. Quân đội Philippines được xem là một trong những quân đội yếu nhất trong khu vực, và Manila đang tìm kiếm sự hỗ trợ của Hoa Kỳ để nâng cao năng lực. Tuần rồi, chính quyền Manila cho biết, viện trợ quân sự Mỹ có thể tăng lên 60% trong năm nay, đạt 50 triệu đô la, với khả năng mua thêm một tàu tuần duyên thứ ba. Một số lực lượng nhỏ của Mỹ luân phiên huấn luyện cho Philippines, cho dù Bộ Quốc phòng nước này mới đây cho biết đang thảo luận với các đồng nhiệm Mỹ về việc sử dụng chung các căn cứ của Philippines. Phi cơ trinh sát của Hải quân Hoa Kỳ cũng giúp Manila thu thập tin tức tình báo. Qua đó, Philippines nhận thấy Trung Quốc đang tăng cường sức mạnh quân sự tại Biển Đông. Trung Quốc yêu sách chủ quyền trên hầu như toàn bộ Biển Đông, ngay cả các vùng biển nằm cận kề nước láng giềng nhỏ bé hơn. Các tranh chấp này được xem là những điểm nóng, có nguy cơ nổ lên thành xung đột.
Trung Quốc lập tuyến tuần tra mới và củng cố các cơ sở quân sự tại vùng quần đảo Trường Sa. Hải quân Trung Quốc gần đây đã thiết lập một tuyến tuần tra mới, bao trùm hầu như toàn bộ các thực thể đảo, đá, bãi ngầm, rạn san hô trong vùng quần đảo Trường Sa thuộc Biển Đông. Theo tiết lộ của hãng tin Nhật Bản Kyodo vào hôm qua, dựa trên một báo cáo mật của quân đội Philippines, thì Bắc Kinh còn cho củng cố các cơ sở trên các hòn đảo mà họ đánh chiếm của Philippines và Việt Nam trong khu vực, biến các nơi này thành tiền đồn cho hải quân Trung Quốc.
Theo Kyodo, hạm đội Nam Hải của Trung Quốc vừa thiết lập tuyến tuần tra này vào năm nay, với một lộ trình đi qua hầu hết các vùng biển đảo đang tranh chấp với các láng giềng Đông Nam Á, bên trong đường lưỡi bò mà Bắc Kinh dùng để xác định chủ quyền của họ. Thậm chí, lộ trình đó còn đi qua cả khu vực 85 hải lý ngoài khơi đảo Palawan của Philippines. Báo cáo được Kyodo trích dẫn ghi rõ, toàn bộ các bãi đá ngầm, bãi cạn và các hòn đảo, trong đó có bãi đá ngầm Segun Thomas Shoal, tên Việt Nam là Cỏ Mây, bãi Red Bank, Cỏ Rong, bãi Midchief, Đá Vành Khăn, đều nằm trên hoặc trong phạm vi tuyến tuần tra đó của Hải quân Trung Quốc. Theo Kyodo, bản báo cáo nêu trên thẩm định rằng, chính việc hình thành ra tuyến tuần tra mới đã kéo theo một số vụ xâm nhập khiến cho tình hình khu vực căng thẳng hẳn lên. Ngoài tuyến tuần tra đi qua các vùng mà nước khác tuyên bố chủ quyền, Trung Quốc còn cho củng cố các cơ sở mà họ đã xây dựng trên các hòn đảo hay bãi đá mà họ đã dùng võ lực chiếm được từ tay Philippines hay Việt Nam trong những năm trước đây. Ví dụ cụ thể nhất được báo cáo của quân đội Philippines nêu bật là trường hợp Midchief Reef mà Bắc Kinh đã lấy của Philippines vào giữa thập niên 1990. Thực thể này hiện đã biến thành một tiền đồn của quân đội Trung Quốc tại vùng Trường Sa, với bãi đáp trực thăng, ụ súng phòng không và đại liên, radar, đài quan sát cao 3 tầng, các thiết bị liên lạc qua vệ tinh. Thậm chí, Bắc Kinh còn cho xây trên đó cả một sân bóng rổ. Ngoài Midchief Reef, Trung Quốc, theo bản báo cáo, cũng đã củng cố các cơ sở quân sự của họ tại 7 địa điểm khác mà họ đang chiếm đóng, chủ yếu lấy từ tay Việt Nam vào năm 1988. Đó là Johnson South Reef, đá gạc mà, Fiery Cross Reef, đá chữ thập, Subi Reef, đá Subi, Quarteron Reef, đá châu viên và Gavin Reef đá Gavin. Theo báo cáo, đá chữ thập chẳng hạn thường được Hải quân Trung Quốc dùng làm bến cảng cho tàu đổ bộ được triển khai trong Biển Đông. Đá Subi thì có 4 ổ súng phòng không, nhiều tòa nhà từ 2 đến 3 tầng. Nhiều nơi khác còn có bãi đáp trực thăng có sẵn ụ súng.
Nhật Bản phô trương tàu chở trực thăng cực lớn. Hôm nay, Nhật Bản tổ chức lễ ra mắt chiếc tàu chở trực thăng lớn nhất của nước này kể từ sau Thế chiến thứ hai, dự kiến sẽ hạ thủy vào năm 2015. Việc Tokyo phô trương con tàu diễn ra trong bối cảnh tranh chấp lãnh thổ Nhật-Trung đang căng thẳng.
Buổi lễ diễn ra tại cảng Yokohama phía nam Tokyo với sự tham dự của khoảng 3.600 người, trong đó có Phó Thủ tướng Taro Aso. Con tàu được đặt tên là Izumo, hiện đang được hoàn tất tại xưởng đóng tàu Yokohama. Giá con tàu lên đến 900 triệu euro, dự định ngay sau năm 2015, con tàu sẽ được đưa vào vận hành. Tàu Izumo được xem là tàu trực thăng lớn nhất của Nhật Bản kể từ sau Thế chiến thứ hai. Con tàu thuộc lớp 22DDH dài 248 mét, có thể chở đến 9 trực thăng trên boong và 14 trực thăng trong kho chứa. 5 trực thăng có thể cất hạ cánh cùng một lúc. Tàu có lượng giãn nước tiêu chuẩn 24.000 tấn, tổng trọng tải 27.000 tấn, trang bị 3 hệ thống phòng không tầm ngắn Phalanx, 2 hệ thống phóng tên lửa phòng không SIRAM. Bộ Quốc phòng Nhật Bản tuyên bố con tàu sẽ đóng vai trò quan trọng trong công tác cứu hộ, chống thiên tai và cũng như trong việc bảo vệ lãnh hải và lãnh thổ Nhật Bản. Nhật Bản phô trương tàu trực thăng trong bối cảnh thời gian qua quan hệ Nhật-Trung không ngừng căng thẳng do tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku Điếu Ngư. Mới hôm 26 tháng 7 vừa qua, lần đầu tiên vùng lãnh hải quần đảo Senkaku do Nhật Bản kiểm soát bị 4 tàu tuần duyên của Trung Quốc xâm phạm trong nhiều tiếng đồng hồ. Vào tháng 11 năm 2012, Trung Quốc đã tiến hành thành công lần đáp thử đầu tiên của một chiến đấu cơ trên hàng không mẫu hạm Liêu Ninh. Việc phô trương nói trên nằm trong chính sách tăng cường quân lực của chính phủ Shinzo Abe. Đảng Tự do Dân chủ của ông đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội hồi tháng 12 năm ngoái và cũng vừa chiến thắng tại cuộc bầu cử thượng viện hồi tháng 7 vừa qua. Ông Abe đã tuyên bố sẽ không ngại dùng võ lực nếu người Trung Quốc đổ bộ lên Senkaku. Đầu năm nay, chính phủ Abe đã tăng ngân sách quốc phòng lên mức 38,7 tỷ euro cho năm 2013-2014. Đây là lần đầu tiên Nhật Bản tăng ngân sách quốc phòng kể từ 11 năm nay. Bên cạnh đó, Tokyo cũng dự định thành lập một lực lượng đặc nhiệm bao gồm 600 người và 12 tàu chiến để kiểm soát và bảo vệ khu vực Senkaku Điếu Ngư.
Chủ tập đoàn Amazon mua lại Washington Post. Hôm qua, ông Jeff Bezos, chủ tập đoàn bán sách qua mạng Amazon, đã mua lại tờ nhật báo Washington Post danh tiếng của Mỹ với giá 250 triệu đô la. Washington Post chính là tờ báo đã tiết lộ thông tin về cuộc chiến Việt Nam và làm dấy lên sự căng đan Watergate hồi năm 1972. Từ Washington, thông tín viên Pierre-Yves Dugas tường trình.
Âgé de 49 ans, Jeff Bezos, 19e fortune mondiale, est assis sur un patrimoine de plus de 28 milliards de dollars.
Ông Jeff Bezos, năm nay 49 tuổi, hiện được xếp thứ 19 trong danh sách những người giàu nhất thế giới và tài sản lên đến 28 tỷ đô la. Số tiền 250 triệu mà ông bỏ ra để mua lại tờ Washington Post tương đương với số tiền mà ông kiếm được hoặc thua lỗ trong một ngày bình thường của ông. Cổ phần trong tập đoàn Amazon mà ông sáng lập hiện là 19%. Hoạt động kinh doanh của tập đoàn bán sách qua mạng này thường hay biến động, đôi khi thì tăng lên, đôi khi thì sụt giảm. Tuy nhiên, không phải Amazon mua lại Washington Post, mà là ông Jeff Bezos mua với tư cách cá nhân. Ông là người không quan tâm nhiều đến chính trị, ông hứa sẽ giữ lại ban điều hành hiện tại của tờ báo này. Ông Jeff Bezos hiện dự định sẽ cho ban điều hành tăng cường báo mạng để vực dậy tờ báo này. Cũng giống như nhiều tờ báo khác, Washington Post ngày càng khó khăn sau 7 năm suy giảm liên tiếp vừa qua. Chỉ trong 10 năm, lượng phát hành của tờ báo đã giảm đến 40%, việc bán cổ phần đã không thể bù lỗ được nữa.
Pierre-Yves Dugas, RFI.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế kêu gọi Pháp giảm bớt biện pháp khắc khổ. Hôm qua, trong báo cáo thường niên về kinh tế Pháp, Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã kêu gọi Paris giảm bớt biện pháp khắc khổ và nên ưu tiên cho chính sách kích thích tăng trưởng.
Báo cáo nói rõ, Paris đã thi hành được 2/3 các biện pháp giảm thâm hụt ngân sách được triển khai từ năm 2011. Vì thế, từ nay, Paris có thể giảm bớt các biện pháp khắc khổ. Quỹ Tiền tệ Quốc tế khuyến nghị Pháp tiếp tục việc giảm thâm hụt bằng cách giảm chi tiêu công hơn là dựa vào các biện pháp tăng thuế. Ngay lập tức, chính phủ Pháp đã có phản ứng. Trong một bản thông cáo vào hôm nay, Bộ trưởng Tài chính Pháp Moscovici đã tuyên bố, xin trích, chính phủ Pháp hoàn toàn đồng ý với Quỹ Tiền tệ Quốc tế về việc từ đây ưu tiên cho tăng trưởng. Ưu tiên này sẽ được thể hiện thông qua các biện pháp điều chỉnh chi tiêu công một cách hợp lý và tiến hành các cải cách quan trọng nhằm kích thích thị trường lao động và củng cố sức cạnh tranh của Pháp, hết lời dẫn. Bộ trưởng Moscovici nhắc lại, chính phủ Pháp dự trù tăng ngân sách cho năm 2014 như sau, 70% sẽ dựa vào việc cắt giảm chi tiêu công, tức là từ 13 đến 14 tỷ euro, và 30% sẽ dựa vào chính sách thuế khóa, tức là khoảng tương đương 6 tỷ euro.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, bạn Hy Lai từ ngôi cao danh vọng rơi vào thùng rác của lịch sử. Viện Bảo tàng Hiện đại của thành phố Đại Liên lâu nay vẫn ca ngợi sự cất cánh kinh tế của đô thị này dưới sự lãnh đạo của cựu thị trưởng Bạc Hy Lai. Nhưng nay bảo tàng đã loại bỏ tất cả những gì có liên quan đến ngôi sao đã bị rơi rụng của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang sắp phải ra tòa vì tội tham nhũng. Trong những tháng gần đây, những hiện vật trưng bày liên quan đến ông Bạc Hy Lai đã bị gỡ bỏ, thay vào đó là những tác phẩm nghệ thuật Mỹ, các bộ sưu tập ống điếu và tem thế kỷ 20, những bàn đạp để cưỡi ngựa của Mông Cổ, các loại nữ trang cổ nghìn năm tuổi được trưng bày quanh một khoảng sân ngập nắng. Cho đến trước khi bị thức sủng một cách bất ngờ và đầy náo động vào năm ngoái, Bạc Hy Lai luôn được giới thiệu tại bảo tàng như kiến trúc sư đại tài cho quá trình phát triển vượt bậc của Đại Liên, thành phố cảng công nghiệp quan trọng của vùng Mãn Châu, nổi tiếng với các công xưởng đóng tàu và các tòa nhà có kiến trúc phương Tây. Cũng chính bản thân ông Bạc, khi lãnh đạo thành phố này trong thập niên 90, đã ra lệnh xây dựng Viện Bảo tàng Hiện đại trên với chi phí 24 triệu đô la. Khai trương vào năm 2002, bảo tàng này tập trung cho việc triển lãm các dự án của thị trưởng như một đội bóng đá, một liên hoan thời trang quốc tế hay việc thành lập một đội kỵ mã cảnh sát, theo các chú thích cũ vẫn còn được khắc trên nền nhà bên trong Viện Bảo tàng. Ngày nay, khách đến thăm sẽ hoài công tìm kiếm tất cả những dấu vết về những đóng góp của Bạc Hy Lai vào lịch sử thành phố cảng Đại Liên, nơi mà Trung Quốc gần đây đã cho lắp ráp chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên. Bạc Hy Lai đã bị tước tất cả mọi chức vụ và bị câu lưu vào mùa xuân năm ngoái, sau vụ vợ ông là bà Cúc Khai Lai liên can đến một vụ giết người. Nay ông đang chờ đợi ra tòa, mà theo tạp chí Tài Kinh thì Bạc Hy Lai bị cáo buộc đã biển thủ 25 triệu nhân dân tệ lúc ông còn lãnh đạo Đại Liên. Đây là một trong những scandal ầm ĩ nhất tại Trung Quốc từ sau vụ án bè lũ bốn tên năm 1976, ngay sau cái chết của Mao Trạch Đông. Theo Reuters, Bạc Hy Lai đã hai lần tuyệt thực để phản đối chế độ trong nhà tù. Cũng theo hãng tin Anh, ông Bạc có thể sẽ nhận tội tham nhũng, nhưng phản đối cáo buộc lạm dụng quyền lực. Với sự sụp đổ đầy kịch tính của nhà lãnh đạo ấn tượng và nhiều tham vọng này, bộ máy tuyên truyền khổng lồ của Trung Quốc đã bắt đầu xóa đi những huyền thoại xung quanh ông Bạc. Đảng đã hạ bệ một thần tượng được đánh bóng trước kia, làm mờ nhòa toàn bộ những hành động của người ấy, dù tốt dù xấu, thậm chí viết lại lịch sử. Maria Rybnikova, một nhà nghiên cứu của trường đại học Oxford chuyên về các phương tiện truyền thông Trung Quốc, nhấn mạnh cái ý tưởng xóa bỏ tất cả từ nhân vật cho đến những thành tựu của họ trong quá khứ, cho dù gây quan ngại cho các nhà quan sát, nhưng vẫn được sử dụng đối với một số thời kỳ lịch sử. Rất nhiều người Trung Quốc không hề biết đến vụ thảm sát Thiên An Môn năm 1989. Không hề có ý niệm gì về hình ảnh đẫm máu của những sinh viên biểu tình đòi dân chủ ngã rạp trước họng súng lạnh lùng của quân đội tại quảng trường Thiên An Môn, vì sự kiện này không hề có trong sách giáo khoa. Viện Bảo tàng Quốc gia với 200.000 mét vuông diện tích trưng bày không hề nhắc đến hoặc chỉ nói rất sơ sài về các thời kỳ nhạy cảm như đại nhảy vọt hay cách mạng văn hóa. Được đề bạt làm bí thư thành ủy Trùng Khánh năm 2007, nhà lãnh đạo đầy thu hút Bạc Hy Lai đã chuyển đổi đại đô thị có 33 triệu dân thành một khu vực kinh tế thịnh vượng, chú trọng phúc lợi xã hội cho công nhân nghèo, tiến hành một chiến dịch dữ dội chống mafia địa phương mà theo AFP thì nhân đó ông cũng trấn áp luôn những người đối lập. Ông Bạc cũng đã làm sống lại không khí Maoist, một nền văn hóa đỏ, khuyến khích phong trào những bài ca ái quốc. Khi đã bị thất sủng, Bạc Hy Lai bị báo chí chính thức bêu xấu vì đã làm tổn hại nặng nề hình ảnh của Trung Quốc. Người kế nhiệm của ông khẳng định cái gọi là mô hình Trùng Khánh gắn liền với Bạc Hy Lai không hề hiện hữu. Nhưng những nỗ lực của bộ máy tuyên truyền khó thể xóa được khỏi trí nhớ của nhiều cư dân địa phương, những kỷ niệm về những năm tháng tốt đẹp dưới thời Bạc Hy Lai và những tiến bộ mà họ cho rằng nhờ ông Bạc, một người dân giấu tên nói với AFP, không có Bạc Hy Lai, Đại Liên sẽ không là một thành phố như bây giờ. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong phần 2, mở đầu sẽ là một điểm báo cho Lê Vy biên soạn, sau đó là tạp chí kinh tế cho Thanh Hà phụ trách. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn. Các đại diện blogger chuyển tuyên bố 258 ra quốc tế, trở về Việt Nam. RFI phỏng vấn blogger Nguyễn Lữ Phương Dung ở thành phố Hồ Chí Minh.
Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin chào chị Nguyễn Lữ Phương Dung.
Chào anh ạ.
Thưa chị, thì được biết chị và chị Nguyễn Thảo Chi thì từ Bangkok trở về ngày hôm qua sau một cái chuyến đi trao cái tuyên bố của mạng lưới blogger Việt Nam. Vậy thì trước hết chị có thể cho thính giả của đài biết được cái cảm tưởng của chị về chuyến đi này được không ạ?
Ban đầu khi mà được giới thiệu đi Bangkok thì tụi em rất là hồi hộp, rất là lo lắng, tại vì đây cũng là lần đầu mà em tham gia một cái hoạt động mà mang tính chất lịch sử và lớn đến như vậy. Thì khi mà qua đến Bangkok thì em thấy là Thái Lan là một đất nước phát triển, và khi vào Ủy hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, khi mà nói chuyện với đại diện của Liên Hiệp Quốc thì em thấy họ rất là quan tâm đến tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Nhưng mà tại Việt Nam thì những cái báo cáo của họ thì không có nhiều, và họ cũng không có đại diện ở tại Việt Nam, cho nên họ rất là khó khăn. Và khi mà tụi em đến thì họ rất là vui vẻ và vui mừng nhận cái tuyên bố của tụi em. Và họ nói rằng những cái tuyên bố và những cái mà tụi em nói đó nó rất là quý báu đối với họ, tại vì họ rất là ít người Việt Nam đến đây để nói về tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Và họ nói rằng họ sẽ sẵn sàng giúp người Việt Nam với điều kiện là chúng ta phải nói lên tiếng nói, bởi vì họ không có thể biết được nếu mà chúng ta cứ im lặng mãi được.
Dạ, thưa chị, trong chuyến đi này đấy, thì nhóm các blogger của mình đại diện cho tuyên bố của mạng lưới blogger đấy, thì có tiếp xúc với một số các tổ chức quốc tế khác nữa. Vậy chị có thể chị cho biết thêm ạ? Dạ.
Thì đi qua Thái Lan thì ngoài việc đi gặp cao ủy Liên Hiệp Quốc thì em có gặp một số rất là nhiều tổ chức khác nữa. Ví dụ như là tổ chức CDJ hoặc là các tổ chức về nhân quyền tại Bangkok. Và đặc biệt là ngày cuối cùng thì trước khi tụi em quay về Việt Nam thì tụi em có đến gặp một ông phó giám đốc của tổ chức Human Rights Watch tại khu vực châu Á. Và ông ta rất là quan tâm đến vấn đề mà 20 trẻ em chết vì vaccine ở Việt Nam. Và ông ta cũng cho rất là nhiều lời khuyên để người Việt Nam đối phó với cái vấn đề này, và những cái tổ chức nhân quyền khác thì khi mà nói chuyện thì họ đặc biệt rất là quan tâm đến anh Lý Tài, Phương Uyên, Nguyên Kha, Đinh Nhật Uy và nhiều những cái tù nhân chính trị khác, và họ nói là họ cần rất là nhiều hồ sơ nhưng mà Việt Nam thì lại có quá ít những cái báo cáo mà họ nhận được. Với lại họ khuyên là blogger nên có một mạng lưới giống như là một cái hotline để liên kết với nhau lại.
Dạ. Dạ thưa chị, thì cái thực tế tức là mình cũng có cái hotline này rồi có đúng không? Mà bởi thế mình mới có cái tuyên ngôn như vậy.
Dạ đúng rồi, nhưng mà họ khuyên là có thể là nên có cái hotline để khi mà một blogger nào đó bị hành hung hoặc là bị một cái vấn đề gì đó thì họ báo ngay đến các đại sứ quán trong nước và quốc tế, thì lúc đó thì thế giới có thể biết được và họ sẽ quan tâm nhiều hơn đến blogger đó.
Thưa chị, thì là khi mà trở về đến sân bay Tân Sơn Nhất ngày hôm qua thì chỉ có chị và chị Nguyễn Thảo Chi, chúng tôi có được đọc tin là có một số cái sự cố tại sân bay, thì chị có thể cho thính giả biết được một cách sơ bộ và cái đánh giá của chị về cái việc này. Dạ.
Khi tụi em về thì tụi em cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi, và biết chắc chắn là thế nào, dù không nhiều cũng ít thì cũng có thể gặp khó khăn tại sân bay. Thì khi vừa đến cái cửa hải quan đầu tiên á, thì em vừa mới đến cái cửa hải quan, thì khi mà viên hải quan nhìn thấy bách bao của em thì họ liền đứng dậy, họ nhìn quanh, nhưng mà họ nhìn quanh quẩn, nhưng mà sau đó họ vẫn đóng dấu và để em đi qua. Đến cái cửa hải quan hành lý á, thì tụi em khi mà vừa mới qua ra khỏi cửa hải quan đó, thì có hai anh, một anh là bên hải quan và một anh đó là một người nào đó em không biết, vì anh đó mặc thường phục, thì mời em Chi với một cô nữa, cô đó thì em không biết cô là ai đó, đi đến cái văn phòng và nói là cái này là xét ngẫu nhiên về vấn đề an ninh thôi chứ không có gì quan trọng hết. Thì mời em Chi và thêm một cái cô nữa đến cái văn phòng. Khi mà em với Chi đến văn phòng đó, thì họ yêu cầu là em mở hết những thứ trong vali và kiểm tra ra. Thì khi mà lấy hết hành lý quen ra không có gì á, thì chỉ giữ lại những cuốn sổ của em và Chi và giữ điện thoại với bắt bao lại. Tụi em phản đối và nói là cái điện thoại với sổ là cái những cái mà cá nhân của tụi em không phải là tội phạm hay là gì, đây chỉ là một cái sự kiểm tra ngẫu nhiên thôi, nên không có được quyền giữ cái đó. Khi mà tụi em bị bắt giữ vô lý như vậy á, thì bạn bè ở ngoài cũng gọi liên tục như vậy, thì có thể là nhờ sự ủng hộ của bạn bè ở ngoài cho nên các em lên hải quan mới dịu đi, và sau đó mới lấy bắt ra của tụi em và nói là để trình lên quản lý giám đốc, sau đó thì sẽ thả cho tụi em ra.
Dạ thưa chị, thì có những cái đồ đạc gì của mình vẫn còn bị họ giữ lại?
Dạ không ạ, tất cả mọi thứ đều trả lại hết ạ. Ban đầu thì họ yêu cầu là giữ lại những cuốn sổ ghi chép cá nhân của tụi em, nhưng mà sau đó tụi em phản đối, tụi em không đồng ý, thì tụi em liên tục gọi điện thoại ra, thì họ thấy vậy nên họ trả lại hết.
Thưa chị, thì khi mà chị về đến nhà rồi đấy, thì kể từ đó đến nay thì cái phản ứng tại địa phương như thế nào?
Thì hôm qua em về thì sáng nay á, ông An Cường có gọi cho ba em và hỏi là em đi Thái Lan để làm gì và đã về chưa, và họ yêu cầu là ba em lên phường để nói chuyện với họ. Thì ba em nhận gọi và ba em từ chối, ba em nói là những việc em làm thì không có liên quan đến ba, nếu mà họ cần và muốn á, thì cứ gọi điện thoại trực tiếp và nói chuyện với em.
Dạ. Cũng xin được hỏi thêm, vì tôi có được đọc cái Facebook mà chị có đưa một thông tin lên là dường như là quan hệ trong gia đình cũng hơi bị căng thẳng sau cái phản ứng của công an, có phải không ạ?
Dạ đúng là như vậy ạ, tại vì ba mẹ em thì chỉ có một mình em là con một, cho nên ba mẹ em rất lo lắng cho em, rất là sợ khi mà em đã tham gia những việc như thế này thì sẽ bị ảnh hưởng đến tương lai, ảnh hưởng đến cuộc sống sau này, nên ba mẹ em rất là lo sợ là ba mẹ em không có đồng ý cho em tham gia và đi theo con đường như vậy. Nhưng mà em đã lựa chọn rồi, mà khi mà lựa chọn thì cái lý tưởng của mình và sự lựa chọn của mình thì mình không thể nào thay đổi được. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử mà giới blogger lên tiếng mạnh mẽ như vậy và lên tiếng đến tận cao ủy Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Thì em thấy đây là một cái đòn rất là mạnh đối với nhà cầm quyền Việt Nam. Có thể là bây giờ nhà cầm quyền Việt Nam sẽ không làm gì đối với tụi em, nhưng mà trong tương lai thì tụi em không biết được. Và em nghĩ đây cũng là một hành động để giới trẻ Việt Nam và giới blogger Việt Nam để mạnh mẽ lên tiếng để mọi người có thể quan tâm đến tình hình nhân quyền tại Việt Nam.
Vâng, chị Phương Dung, cảm ơn chị rất là nhiều. Thì trước khi chia tay với thính giả thì chị có chia sẻ gì thêm nữa không?
Dạ, một lần nữa thì em cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm đến chuyến đi của em và cảm ơn mọi người đã... Có thể khi mà tụi em bị giữ lại sân bay thì mọi người quan tâm và lên tiếng cho tụi em. Và một lần nữa thì em cũng hy vọng là sau cái chuyến đi này của tụi em thì giới blogger sẽ tự tin hơn và không sợ hãi trước nhà cầm quyền và mạnh mẽ lên tiếng để bảo vệ tiếng nói nhân quyền tại Việt Nam.
Dạ vâng, ba từ ngữ chúng tôi xin chân thành cảm ơn chị Nguyễn Lữ Phương Dung.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong trước khi sang phần 2, mời quý vị nghe chúng tôi điểm lại các tin quan trọng vừa loan. Mỹ chỉ trích nghị định 72 hạn chế Internet tại Việt Nam. Philippines sẽ tăng cường tuần tra trên biển. Nhật Bản phô trương tàu chở trực thăng cực lớn. Chủ tập đoàn Amazon mua lại tờ Washington Post. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Bạc Hy Lai từ ngôi cao danh vọng rơi vào thùng rác lịch sử. Các đại diện blogger chuyển tuyên bố 258 ra quốc tế trở về Việt Nam. RFI phỏng vấn blogger Nguyễn Nữ Phương Dung tại thành phố Hồ Chí Minh. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Lê Vi điểm báo.
Điểm báo.
Trong hồ sơ kinh tế, báo Lezeco hôm nay đặc biệt chú ý đến nền kinh tế Trung Quốc qua bài viết Trung Quốc 2. Chính quyền đứng trước một ngã rẽ kinh tế khó khăn. Ekip lãnh đạo mới muốn lèo lái nền kinh tế bằng cách đầu tư ít hơn và thúc đẩy tiêu thụ.
Nhật báo kinh tế Lezeco phân tích, các nhà lãnh đạo nền kinh tế thứ hai thế giới muốn tránh cho mức tăng trưởng rơi xuống dưới ngưỡng 7%. Bộ Chính trị Đảng Cộng sản vào tuần trước cho biết, Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường không che giấu tính phức tạp của hoàn cảnh hiện nay, cho thấy Bắc Kinh đang lúng túng.
Hai nhà lãnh đạo đều đang trong tình trạng hết sức khó khăn. Vào lúc tăng trưởng chậm lại, cả hai đang lọt sang một trang mới và củng cố thế lực của họ, thể hiện qua việc chống nạn tham nhũng như vụ án Bạc Hy Lai và vụ bắt giữ 4 lãnh đạo cao cấp của tập đoàn dược phẩm Anh GSK tại Hoa Lục do những cáo buộc hối lộ các quan chức chính phủ. Cả hai đang muốn củng cố quyền lực của họ bằng cách ra lệnh tổng kiểm toán tài chính công. Từ sau lần kiểm toán gần đây nhất vào giữa tháng 11, nợ của các chính quyền địa phương đã tăng từ 10.700 tỷ lên 17.500 tỷ nhân dân tệ, tương đương 2.130 tỷ euro, theo các nhà kinh tế học của ngân hàng Société Générale. Hai lãnh đạo tối cao của Trung Quốc cho biết, mức tăng trưởng dưới 7% sẽ là không chấp nhận được, tỷ lệ này là 7,5% trong quý 2. Theo nhận định của một chuyên gia, đây là một thời kỳ chuyển tiếp cơ cấu quan trọng đối với lãnh đạo Trung Quốc, với việc còn phải tái cân bằng các chi tiêu đầu tư theo hướng kích thích tiêu thụ của các hộ gia đình. Báo Lezeco nhận định, giảm đầu tư thì dễ, nhưng tăng tiêu thụ nội địa thì khó. Mặc dù nhịp độ tăng trưởng yếu, lãnh đạo Trung Quốc vẫn không muốn có sự thay đổi quá lớn và sẽ ưu tiên các giải pháp nhỏ, đặc biệt là giúp các công ty vừa và nhỏ để tránh sự mất cân bằng. Lựa chọn này được giải thích bởi hai nguyên nhân. Thứ nhất là dân số Trung Quốc đang già đi nhanh chóng, do có ít thanh niên bắt đầu gia nhập thị trường lao động nên không còn phải hành động tức khắc. Thứ hai là rủi ro về tài chính đang thực sự đè lên các doanh nghiệp Trung Quốc. Các công ty này đang bị nợ quá khả năng chi trả và nguy cơ phá sản tăng. Trước tình hình này, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã giảm bớt mức cấp tín dụng. Sắp tới, lãnh đạo Trung Quốc còn đưa ra phương hướng quản lý kinh tế phù hợp cho thập niên tới.
Trong bối cảnh Tây phương báo động bị Al-Qaeda tiến hành khủng bố, phải đóng cửa hàng loạt sứ quán tại vùng Trung Đông và các nước Ả Rập, báo La Croix trở lại hồ sơ cựu điệp viên Snowden.
Tiết lộ của Edward Snowden, cựu nhân viên cơ quan an ninh quốc gia Mỹ NSA, về các chương trình theo dõi công dân nước này đặt ra những vấn đề về tôn trọng đời tư. Báo La Croix hôm nay dành 2 trang cho hồ sơ này. Vụ Snowden cho thấy, với các công cụ và thông qua Internet, cả thế giới đã bị giám sát không chỉ vì động cơ an ninh. Tờ báo nhận định, cư dân mạng hoàn toàn ý thức được vấn đề bảo vệ đời tư khi đăng các dữ liệu cá nhân lên mạng. Thế nhưng, họ vẫn chấp nhận đưa thông tin lên Internet. Giải thích về điều này, báo La Croix lấy ví dụ từ các trường hợp cụ thể, như do các biến chuyển trong xã hội. Ngày nay mọi hoạt động gần như thông qua Internet. Người kết nối đôi khi phải đăng thông tin cá nhân khi đặt phòng khách sạn, tìm kiếm một quán ăn ngon, hay tra cứu hộp thư điện tử, hoặc gia nhập các trang mạng xã hội như Facebook, thì vô tình dữ liệu cá nhân bị thu thập và nhất cử nhất động của bạn được cả thế giới biết đến. Cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ NSA nắm đầy đủ các thông tin, nhưng họ chỉ tra cứu khi tình nghi bạn có dính líu đến một âm mưu khủng bố hay một vụ việc bất chính nào đó còn được điều tra. Bằng không thì thông tin cá nhân bạn chẳng làm họ quan tâm. Ngoài ra, thông qua các trang mạng xã hội, NSA không chỉ nắm các thông tin của bạn mà còn nắm được các mối quan hệ của bạn, từ đó tăng vùng kiểm soát. Một số cư dân mạng biết là không thể bảo mật thông tin cá nhân khi tham gia các trang xã hội, nhưng họ vẫn quyết định sử dụng phương tiện này, bởi vì họ nghĩ rằng mình chẳng làm điều gì sai trái nên không lo bị theo dõi.
Còn tình hình tự do cá nhân và thông tin ở Trung Quốc ra sao? Nhìn sang Trung Quốc, nơi mà Internet vốn bị chính quyền kiểm soát gắt gao, nhật báo Công giáo La Croix cho biết, cả người Trung Quốc và người ngoại quốc sống tại đây đều ý thức mình bị theo dõi hàng ngày. Do đó, họ sử dụng những biện pháp giảm thiểu kiểm soát của chính quyền về các hoạt động của họ trên mạng Internet.
Tờ báo kể lại, sân bay Bắc Kinh cho kết nối miễn phí mạng Internet không dây, nhưng hành khách nào muốn truy cập mạng phải scan hộ chiếu qua một cái máy nhỏ trước khi nhận được mật mã kết nối mạng. Trong các quán cà phê Internet, người sử dụng phải trình giấy chứng minh nhân dân. Chính sách này chính thức được dùng để chống truy cập các đề tài mang tính chất khiêu dâm, giờ đây cho phép Trung Quốc kiểm tra các nhà bất đồng chính kiến. Báo La Croix lấy ví dụ của Agathe Bergen, một sinh viên Pháp đã học tại Trung Quốc vào năm 2010-2011. Cô muốn thử nghiệm xem chính phủ Trung Quốc kiểm duyệt cỡ nào. Do đó, trong một cuộc đối thoại từ xa trên Skype, cô thử nói từ cách mạng Hoa Lài, thì lập tức bị mất kết nối Internet và 5 phút sau thì mạng tiếp tục hoạt động lại. Vào thời điểm đó đang nổ ra phong trào mùa xuân Ả Rập với cách mạng Hoa Lài tại Tunisia trở thành biểu tượng của cách mạng vì dân chủ. Do đó, Trung Quốc kiểm duyệt để tránh liên tưởng đến sự kiện Thiên An Môn, phong trào đấu tranh dân chủ năm xưa. Trước sự kiểm duyệt gắt gao của chính quyền Trung Quốc, giải pháp thường được các kiều dân ngoại quốc và một số người Trung Quốc dùng là cài đặt trên máy tính của mình mạng riêng ảo VPN. Đây là một mạng dành riêng để kết nối các máy tính của các công ty, tập đoàn hay các tổ chức với nhau, thông qua mạng Internet công cộng. Ngoài ra, công cụ này bảo đảm tính vô danh của người truy cập và tính bảo mật, cho phép vào các trang bị cấm truy cập tại đất nước cư trú. Các công ty nước ngoài thường trang bị hệ thống này. Tuy nhiên, đối với cá nhân, thì Trung Quốc vẫn có thể theo dõi được bởi hệ thống kiểm duyệt biết ai sử dụng VPN. Agathe Bergen, sinh viên Pháp tại Trung Quốc nhận định rằng, một khi đã quyết định đến Trung Quốc, tức là biết rằng sống trong chế độ độc tài và người dân bị kiểm soát gắt gao. Thế nhưng, ngày nào chưa bị gõ cửa thì vẫn tiếp tục sử dụng mạng.
Trong nội bộ Liên hiệp châu Âu, chỉ vì một hòn đảo đá nhỏ mà Anh Quốc và Tây Ban Nha đang gây khó khăn cho nhau.
Báo Le Figaro hôm nay quan tâm đến căng thẳng giữa Anh và Tây Ban Nha quanh vụ tranh chấp lãnh thổ Gibraltar thuộc Anh nằm ở cực nam Tây Ban Nha. Gibraltar bị quân Anh chiếm từ năm 1704 và được sáp nhập vào Anh qua một thỏa ước ký năm 1713. Lãnh thổ bé tẹo này có diện tích chưa đầy 7 cây số vuông, dân số là 30.000 người, nhưng giữ vị trí chiến lược quan trọng, kiểm soát lối vào Địa Trung Hải và Bắc Phi từ Đại Tây Dương. Theo tờ báo, Tây Ban Nha phản đối cơ quan hành chính của Anh tại Gibraltar, thả 70 khối bê tông xuống ven bờ biển Gibraltar để tạo thành đá ngầm nhân tạo, nhằm cản trở việc đánh lưới rê và thu hút cá. Tuy nhiên, Tây Ban Nha phản đối vì cho là các tảng bê tông gây khó khăn cho các tàu cá Tây Ban Nha. Sau đó, Tây Ban Nha muốn áp mức phí 50 euro một người qua biên giới đến Gibraltar, hạn chế các chuyến bay đến sân bay Gibraltar, tăng cường biện pháp kiểm soát xe cộ kéo dài gần 6 giờ vào tuần trước, v.v. Giải thích cho biện pháp này, Ngoại trưởng Tây Ban Nha José Margallo phát biểu, chúng tôi bắt buộc phải kiểm soát các cao nạn buôn lậu, rửa tiền và giao thông trái phép. Tờ Nhật báo Tây Ban Nha El País châm chọc, cứ như thể Gibraltar là một sào huyệt cướp biển, ổ buôn lậu và thiên đường của những kẻ gian lận. Anh gọi các biện pháp của chính quyền Tây Ban Nha là không cân xứng.
Hồ sơ cuối cùng trong phần điểm báo hôm nay là chiếc khăn choàng Hồi giáo, Thơ Le Monde. Chiếc khăn choàng này có thể gây căng thẳng vào mùa tựu trường đại học tại Pháp tới đây.
Le Monde giải thích trong một văn bản đáng lo ngại, Hội đồng nhập cư của Pháp yêu cầu cấm mọi dấu hiệu tôn giáo tại trường đại học, do hội đồng nhận thấy rằng có nhiều người đã vi phạm nguyên tắc phi tôn giáo tại Pháp, mà đặc biệt là các sinh viên Hồi giáo đeo khăn trong lớp học. Sau khi đạo luật cấm đeo khăn trùm kín mặt hay khăn choàng Hồi giáo được ban hành, 80% người Pháp cũng muốn cấm người Hồi giáo đeo khăn khi đi làm ở công ty. Đối với Marquardt, 25 tuổi, thì không nên cấm đeo khăn tại chỗ làm việc, vì điều đó cho thấy loại bỏ được thành kiến phụ nữ đeo khăn là người lo việc nội trợ trong gia đình. Một cô gái khác nhận định, khi cô tháo khăn tròn đầu ra thì có cảm giác như đang trần truồng, và cô không hiểu tại sao người ta lại muốn thấy tóc của mình.
Tiếp tục phần 2 chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi Thanh Hà trong tạp chí Kinh tế với chủ đề Từ con đường tơ lụa đến xa lộ thông tin.
Tạp chí Kinh tế.
Hiện tượng toàn cầu hóa ngày nay đã bắt nguồn từ những con đường giao thương được hình thành từ 2 hay 3 thế kỷ trước công nguyên. Các nhà thám hiểm, những nhà truyền giáo và sứ giả, chẳng hạn như là Trương Kiển đời nhà Hán hay Marco Polo, Jacques Cartier, Vasco de Gama là những người mở đường. Bằng đường thủy, đường bộ hay đường hàng không, và gần đây nhất là mạng xa lộ thông tin, hàng hóa sản xuất ở bất kỳ nơi nào trên thế giới ngày càng nhanh chóng được chuyển đến tay người tiêu dùng. Hiện tượng toàn cầu hóa ngày nay đã bắt nguồn từ những con đường La Mã, con đường tơ lụa hay con đường hương liệu. Thưa quý thính giả và các bạn, khác với thường lệ, tạp chí Kinh tế của RFI hôm nay xin được phép không trực tiếp đề cập đến một hồ sơ mang tính thời sự nóng bỏng, mà để dành thời gian ôn cố tri tân. Trí tò mò và óc tưởng tượng của con người, nhu cầu mở rộng bờ cõi đã mở ra những trục lộ giao thương, và đâu đó, đấy là những viên đá đầu tiên cho khái niệm toàn cầu hóa đã trở nên quá quen thuộc với chúng ta ngày nay. Số báo đặc biệt của tờ báo Kinh tế Lezeco vào tháng 7 này đã dành hẳn một loạt bài để trả lời 3 câu hỏi, đó là từ khi nào con người bắt đầu có nhu cầu chu du thế giới để tìm kiếm, khai mở những vùng đất mới, những trục lộ chiến lược đã được hình thành ra sao và đã tác động như thế nào đối với đời sống kinh tế, xã hội của nhân loại.
Theo chuyên gia về địa lý lịch sử, ông Christian Grataloup giảng dạy tại trường đại học Paris 7 và Học viện Chính trị Paris, thì từ 500 năm trước công nguyên, hai miền Nam và Bắc Địa Trung Hải đã có nhu cầu giao thương. Người ta trao đổi với nhau những mặt hàng như là đồng thiếc hay nô lệ. 3.000 năm trước công nguyên, những cư dân đầu tiên của châu Úc đã đến Trung Hoa bằng đường biển, và cho tới thế kỷ thứ 8 thì người dân Polynesia đã tung hoành khắp Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, ngược xuôi trên 2/3 địa cầu. Trong khi đó, châu Âu mới chỉ bắt đầu công tác thám hiểm bằng đường thủy kể từ cuối thế kỷ thứ 13. Vào thời điểm đó, giới thượng lưu ở châu Âu bắt đầu khám phá ra chất ngọt của đường, và tương tự như các loại gia vị khác, người ta phải đổi vàng để mua lấy đường. Đây là động cơ thúc đẩy nhiều nhà thám hiểm tìm đến những vùng đất xa xôi. Bước sang thế kỷ thứ 15, châu Âu tìm đường sang châu Á, nhưng muốn tránh băng qua Trung Đông, đang nằm dưới sự kiểm soát của đế chế Thổ Nhĩ Kỳ. Cùng lúc, Trung Quốc bắt đầu hướng ra đại dương để mở rộng giao thương. Nhà địa sử học người Pháp Christian Grataloup nhắc lại, gần cả một thế kỷ trước khi nhà thám hiểm Christophe Colomb phát hiện ra châu Mỹ, đô đốc Trịnh Hòa đời nhà Minh, mà tên tuổi đã gắn liền với biển cả, đã tiến hành các cuộc viễn du trùng dương. Chỉ huy một hạm đội với khoảng 30.000 người, nhà hàng hải này đã nhiều lần vượt đại dương đến tận eo biển Mozambique. Thế nhưng, đến năm 1432, triều đại nhà Minh đã đình chỉ các chương trình thám hiểm đại dương, có lẽ do vẫn chưa thoát khỏi tư tưởng bám trụ đất liền. Sau này, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng Trung Quốc vào lúc đó đã đánh mất cơ hội mở rộng giao thương và trở thành một cường quốc hàng hải. Năm 1492, Christophe Colomb mở tuyến đường hàng hải nối liền hai châu lục Âu và Mỹ. Vào thế kỷ thứ 16, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha thực sự chinh phục châu Mỹ. Trọng tâm thương mại của thế giới khi đó đang từ Địa Trung Hải chuyển hướng về Đại Tây Dương.
Trong lịch sử giao thương của nhân loại thì con đường tơ lụa nổi tiếng đã nối liền Tràng An với La Mã, được coi là huyết mạch thông thương buôn bán, nối liền Âu Á thời cổ đại. Khoảng 200 năm trước công nguyên, Hán Vũ Đế đã ra lệnh cho nhà lữ hành và cũng là một nhà ngoại giao xuất chúng Trương Kiền đi về phía Tây. Mục tiêu mà Hán Vũ Đế theo đuổi ban đầu là để tìm đồng minh chống lại quân Hung Nô, thế nhưng phải đợi đến triều đại nhà Tống thì tuyến đường được Trương Kiên khai phá mới trở thành trục thương mại phồn thịnh của thế giới. Không chỉ có tơ lụa mà cả những vàng bạc, châu báu, hương liệu đều được trung chuyển qua ngã này. Thế rồi dưới triều đại nhà Nguyên, nhà thám hiểm người Ý Marco Polo cũng đã lưu lạc đến Trung Quốc. Ông làm quan ở đây trong khoảng 20 năm trước khi trở lại về nguyên quán, cũng bằng con đường tơ lụa. Dưới triều đại nhà Minh, con đường tơ lụa trên bộ bị kiểm soát chặt chẽ. Chính sách siêu cao thuế nặng của triều đình đã khiến các thương gia mở ra một con đường tơ lụa trên biển, với Quảng Châu là điểm khởi đầu. Con đường tơ lụa trên bộ bị chìm vào quên lãng. Mãi đến năm 2009, với sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới, cộng đồng quốc tế và Trung Quốc mới xúc tiến dự án khôi phục lại tuyến đường giao thương huyền thoại đó, phục hồi 8.445 cây số con đường tơ lụa thời xưa, sẽ giúp cho hàng hóa của Trung Quốc dễ dàng đến với các thị trường châu Âu để thu ngắn thời gian đang từ 40 ngày vận chuyển bằng đường biển xuống còn 10 ngày qua đường bộ. Dự án phục hồi con đường tơ lụa trên bộ đã được Trung Quốc và nhiều nước Trung Á khởi xướng, trong số đó phải kể đến những nước như là Uzbekistan, Kazakhstan hay Tajikistan.
Dấu chân thất lạc trên con đường tơ lụa đã bị cát bụi xóa nhòa. Trao đổi mậu dịch ngày nay giữa Đông và Tây không chỉ tập trung vào những mặt hàng như gấm vóc, đá quý, giấy hay gốm sứ, kim loại, mà đã được mở rộng đến nhiều ngành công nghệ khác. Nhưng châu Á ở vào đầu thế kỷ 20 vẫn là lá phổi của nền thương mại toàn cầu. Theo một công trình nghiên cứu gần đây của hãng bảo hiểm tín dụng xuất khẩu của Đức, Euler Hermes, thì trong 2 năm nữa, châu Á sẽ hút thêm 45% tổng kim ngạch xuất khẩu của thế giới. Nhu cầu tiêu thụ ngày càng lớn của châu lục này đặc biệt thúc đẩy các lĩnh vực như ngành công nghệ hóa học, nhựa, phân bón, dược phẩm, linh kiện và trang thiết bị điện tử. Cụ thể là đến năm 2015, 14 trên tổng số 20 quốc gia nhập khẩu trang thiết bị máy vi tính hàng đầu của thế giới là các nước châu Á. Việt Nam là một trong số 14 quốc gia đó. Tổng kim ngạch xuất khẩu của thế giới trong 2 lĩnh vực vi tính và linh kiện điện tử lên tới 96 tỷ đô la, trong đó có đến 94 tỷ đô la là để đáp ứng nhu cầu của các nền kinh tế đang trỗi dậy, mà hầu hết đều là các nước châu Á. Nhìn đến ngành công nghiệp nhựa thì Việt Nam cũng là một trong số 20 quốc gia nhập khẩu hàng đầu. Nhu cầu nhập phân bón của châu Á cũng sẽ tăng mạnh trong 2 năm tới, đặc biệt từ các quốc gia như Ấn Độ, Malaysia, Trung Quốc, Thái Lan, Philippines hay Indonesia.
Tơ lụa nổi tiếng nối liền hai nền văn minh Đông Tây thì giao thương quốc tế còn được đánh dấu bằng rất nhiều những con đường khác. Trong lĩnh vực trao đổi kim loại quý thì trong hơn 100 năm, thành Babylon của Tây Ban Nha được coi là tâm điểm của các luồng giao thương. Thế rồi Đại Tây Dương là nơi đã từng trông thấy biết bao nhiêu con tàu chở người nô lệ nối liền ba châu lục Âu, Mỹ và châu Phi. Gần đây với chúng ta hơn thì kênh đảo Panama đã được khánh thành vào năm 1914 là nhịp cầu nối liền Đại Tây Dương với Thái Bình Dương, với chiều dài chỉ độ hơn 80 cây số, trong một thế kỷ qua đã có hơn 1 triệu con tàu phải đi ngang qua đây. Hàng năm có đến 5% các luồng trao đổi mậu dịch của thế giới được chuyển qua ngã này. Cũng chính nhờ có kênh đảo Panama mà Hoa Kỳ đã củng cố vị trí siêu cường kinh tế và thương mại của mình trên thế giới. Cách nay gần đúng 100 năm, nước Mỹ đã chi ra 350 triệu đô la, thời đó tức là tương đương với khoảng 8 tỷ đô la hiện tại, để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở vĩ đại nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ kể từ ngày lập quốc. Nỗ lực đó đã đem lại những thành quả kinh tế và thương mại ngoài sự mong muốn. Vào thời điểm năm 1916, tức chỉ 2 năm sau khi đi vào hoạt động với kênh đào Panama, một chiếc tàu chở hàng nối liền New York với San Francisco, thay vì phải mất 55 ngày mới tới đích, thì hành trình đó đã được thu ngắn lại chỉ còn 22 ngày. Và trong bối cảnh sau đệ nhất thế chiến, cộng với con kênh Panama, nước Mỹ đã tước đoạt vị trí cường quốc kinh tế số 1 của châu Âu. Ngày nay, kênh đào Panama chủ yếu vẫn phục vụ quyền lợi của nước Mỹ trước tất cả các đối tác thương mại khác như là Trung Quốc, Nhật Bản hay Chile. Và 19% hàng hóa châu Á được chuyển vào thị trường Hoa Kỳ vẫn phải đi ngang qua ngã này.
Một cột mốc quan trọng khác trong lịch sử giao thương của nhân loại là sự hình thành và phát triển của ngành bưu điện hàng không ở vào đầu thế kỷ 20. Những tên tuổi như Jean Mermoz, Saint-Exupéry được xem là những huyền thoại. Năm 1930, Jean Mermoz phục vụ trong ngành bưu điện đã thực hiện phi vụ đầu tiên nối liền thành phố Saint-Louis của Senegal với Natal, một thành phố ven biển ở miền đông bắc Brazil, băng qua 3.200 cây số trong 20 tiếng đồng hồ bay. Lại cũng Jean Mermoz đã thực hiện chuyến bay Paris-Buenos Aires trước khi mất tích vào ngày 7 tháng 12 năm 1936. Về phần ông Saint-Exupéry, ông đã cùng với hai bạn đồng đội là Guillaume và Mermoz thực hiện các chuyến bay qua Nam Mỹ để thiết lập các đường hàng không mới nối liền châu Âu với châu Mỹ Latin.
Nhờ có những tuyến đường giao thương mới mà hàng hóa sản xuất ở bất kỳ nơi nào ngày càng chóng đến tay người tiêu dùng, thế còn đối với các hoạt động liên lạc, thông tin thì sao? Ngày nay, chưa đầy chớp mắt, tin nhắn của bạn đã đến tay người nhận. Thế nhưng, ở vào giữa thế kỷ thứ 19, thì một bức điện thư gửi đi từ Paris phải mất đến 3 ngày mới đến được London. Ngành công nghệ thông tin của thế giới đã trải qua một cuộc cách mạng khi mà thông tin điện báo giữa các châu lục được truyền tải bằng đường dây cáp vùi dưới lòng biển và đại dương. Đường dây cáp đầu tiên nối liền Anh và Pháp xuyên qua biển Manche đã được khánh thành vào năm 1850. Gần 20 năm sau đó, hai bờ Đại Tây Dương mới được kết nối bằng dây cáp đầu tiên. Từ năm 1835, như chúng ta đã biết, thì họa sĩ người Mỹ Samuel Morse đã phát minh ra chiếc máy điện tín đầu tiên, và ông sáng tạo luôn cả một hệ thống mật mã mang tên mình để chuyển thư tín qua đường dây thép, đấy chủ yếu là những đường dây lần theo đường xe lửa. Trước những thách thức về phương diện địa lý, cũng như là trước những xung đột biên giới, thì các nhà khoa học Âu Mỹ đã nhanh chóng hướng tới một giải pháp khác, đó là lắp đặt hệ thống dây thép dưới lòng biển. Để hoàn thành nhiệm vụ này thì các nhà đại dương học, các chuyên gia về địa chất, lý hóa ở cả hai bên bờ Đại Tây Dương đã hợp tác với nhau trong những công trình rất dài hơi. Hy vọng và thất bại đã liên tiếp nối đuôi nhau ra đời, trước khi vào ngày 5 tháng 8 năm 1858, bức điện tín của nữ hoàng Anh Victoria được gửi đến tay Tổng thống Hoa Kỳ Buchanan sau 16 giờ đồng hồ. Bức thư gồm 100 chữ của nữ hoàng Anh được chuyển đi qua hệ thống dây cáp có chiều dài 4.200 cây số, mà trong đó có đến 3/4 được vùi trong lòng đại dương ở độ sâu từ 1.200 đến 3.000 thước. Thế nhưng hy vọng đã chóng tàn khi mà đường dây cáp đó bị trục trặc chỉ khoảng 20 ngày sau khi được đi vào hoạt động. Mãi đến ngày 27 tháng 7 năm 1866 thì Anh và Mỹ mới thực sự thành công trong dự án khổng lồ và đầy táo bạo đó. Hệ thống xa lộ thông tin của thế giới bắt đầu kể từ khi đấy. Năm 1956 thì các đường dây thép điện tín vùi dưới lòng đại dương được thay thế bằng hệ thống cáp điện thoại, và đến cuối những năm 1980 thì cả hai hệ thống đó đã được thay thế bằng cáp quang.
Thế rồi các con đường giao thương nối liền châu lục này với châu lục khác đã tiến thêm một bước nữa với sự hình thành của mạng tin học Internet. Tất cả đã bắt đầu vào năm 1965. Cơ quan quản lý dự án nghiên cứu phát triển ARPA trực thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ đưa ra dự án sử dụng đường dây điện thoại để kết nối liên lạc giữa 4 trung tâm nghiên cứu ở miền Tây Hoa Kỳ. Mạng thông tin nội bộ đó có tên gọi là ARPANET, chính thức ra đời vào năm 1969. Mục tiêu ban đầu chỉ là để chia sẻ thông tin và các công tác nghiên cứu giữa các chuyên gia với nhau. Sau đó, mạng thông tin liên lạc ARPANET đã được mở rộng ra ngoài phạm vi của nước Mỹ, đặc biệt là tại Anh Quốc và tại các nước Bắc Âu.
Năm 1983, mạng ARPANET đã trở thành Internet khi mà nhà khoa học người Anh Tim Berners-Lee cho ra đời mạng World Wide Web WWW. Đây là một hệ thống mạng toàn cầu. Riêng tại châu Âu thì phải đợi đến năm 1995, các đoạn đường giao thương qua ngã Internet mới thực sự bắt đầu được phổ biến. Rồi vào quãng đầu những năm 2000, khi mà những tập đoàn của Mỹ như Amazon, eBay, Yahoo hay Google cung cấp hàng loạt các dịch vụ trên hệ thống xa lộ thông tin mà phần lớn là để đáp ứng nhu cầu của các tập đoàn, các doanh nghiệp của cả thế giới. Nếu như con đường tơ lụa xưa kia là nhịp cầu nối liền các nền văn hóa Đông Tây bằng giao thương, thì mạng tin học Internet ngày nay là kết tụ của nhiều cuộc cách mạng liên tiếp trong việc khai mở những con đường để nhân loại xích lại gần nhau hơn.
Hoa Kỳ với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Chương trình tạp chí của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Vào ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo do Lê Vi phụ trách là tạp chí khoa học nói về cây bèo từ thảm họa trở thành một tài nguyên quý giá, tạp chí do Trọng Thành phụ trách. RFI đến đây xin tạm biệt quý thính giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Tình yêu đến trong giả từ qua tiếng hát của Thanh Phương.
Vẫn rơi mãi trên đường phố vắng đêm khuya, mưa vẫn rơi mãi cho lòng thương nhớ khôn nguôi. Ôi ơi em nhé, xin đừng tiếc nuối làm gì, tình yêu đến trong lần cuối. Ai có hay biết cho lòng người trốn xa xôi, năm tháng dây dứt cuộc tình sao sớm chia phôi. Sương tuyết sao nỡ chôn vùi gì vắng đời người, tình yêu đến trong giả từ. Em hỡi xin hãy quên hết cay đắng tình đời, em hỡi xin hãy quên hết say đắm tình người, em hỡi xin hãy quên hết giây phút tuyệt vời. hãy quên đi, hãy quên đi. Theo với năm tháng, cuộc tình cũng sẽ phai đi. Trong tiếng thương nhớ, trong giờ phút vui chia ly. Thôi nhé em hỡi, xin đừng tiếc nuối làm gì. Tình yêu đến trong giả tưởng.